1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý khán giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Rất là may mắn, bà Irma thì đúng hơn, đã rời khỏi Florida và hy vọng rằng bà đi luôn đi, đừng có quay lại nữa cô Thu Nga.
Chắc là bà đi luôn rồi, nhưng mà không biết rằng bà con của bà có đến thăm hay không, hy vọng rằng không, có thăm biển thì được hơn. Tuy nhiên sáng hôm nay thì chúng tôi có nhận được cái thông cáo báo chí là trung tâm phục hồi thảm họa được khai trương ở quận Fort Bend. Và một trong trung tâm thảm họa này đã khai trương vào ngày thứ Bảy 9 tháng 9 tại thành phố Simonton, quận Fort Bend. Và các trung tâm phục hồi thảm họa cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho những cá nhân hoặc là các doanh nghiệp ở 39 quận có tên trong cái việc mà tuyên bố thảm họa liên bang dành cho Texas sau cơn bão Harvey và những trận lũ lụt tiếp theo đó. Và giờ làm việc hàng ngày là từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối và có một đội nhân viên hỗ trợ để mà giúp cho phục hồi sau thảm họa và cam kết sẽ giúp đỡ các doanh nghiệp. Những người nào mà muốn giúp đỡ những doanh nghiệp và những người mà đang ghi tên với SBA, tức là Small Business đó. Và trong cái thông cáo này, nếu mà quý vị muốn giúp đỡ mà những cái chỗ mà bị thảm họa đó, thì quý vị muốn biết thêm chi tiết thì điện thoại là số 800-621-3362, hoặc quý vị có thể đi vào ở trong website và đánh cái chữ disasterassistance.gov, thì đây là cái thông báo mới nhất. Tuy nhiên sáng hôm nay Quang Hưng và Thu Nga cũng có nhắc đến ông Hoàng Kiều, và như vậy là ông đã ghi cái tấm chi phiếu 5 triệu đồng cho thị trưởng Houston là Sylvester Turner, không còn là tin đồn nữa, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Cái bản tin này thì chúng tôi cũng nhận được là từ ngày hôm qua, là ông Hoàng Kiều, ông ký một cái ngân phiếu 5 triệu Mỹ Kim để mà giúp cho cái vấn đề phục hồi bão Harvey. Bão Harvey hầu hết là đánh vào cái thành phố Houston và Corpus Christi. Thì ngày hôm qua, đây không phải là cái lần đầu tiên mà ông Hoàng Kiều giúp đỡ các nạn nhân bị lụt đâu. Vào tháng 3 năm ngoái thì cũng là năm nay, là tỷ phú Hoàng Kiều cũng đã tặng một cái chi phiếu 5 triệu Mỹ Kim để mà giúp đỡ người dân bị lụt ở San Jose, tiểu bang California, tức là cái tiểu bang nhà của ông. Và ông là một trong những cái người là đứng trong cái danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ. Đây là một người Việt và ông đến Mỹ hồi thập niên năm 1970. Ông là người mà nhiều người hỏi lý do tại sao ông Hoàng Kiều cũng giàu thế. Thì ông Hoàng Kiều là có nhiều cổ phần trong cái công ty Shanghai Blood Product Corporation Limited, và ông đang làm chủ một cái trang trại nho ở California, cũng như là ông có tiền để mà hùng hạp với lại một số các công ty khác, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm qua thì ông Hoàng Kiều đã tặng tấm check cho thị trưởng thành phố Houston là ông Sylvester Turner. Thật ra thì nguồn tin này đã có từ hồi cuối tuần vừa qua. Theo nguồn tin cho biết là khoảng ngày thứ Bảy thì tỷ phú Hoàng Kiều sẽ gửi tặng tấm check này cho thành phố Houston. Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà đã có sự chậm trễ nên nhiều người đồn đoán đây là một cái bản tin không chính xác. Nhưng ngày hôm qua thì mọi thứ đã được sáng tỏ khi mà tỷ phú Hoàng Kiều đã quyết định gửi tặng tấm check 5 triệu Mỹ Kim cho thị trưởng thành phố Houston Sylvester Turner nhằm hỗ trợ cho thành phố trong công tác khôi phục lại những ảnh hưởng, những thiệt hại sau cơn bão Harvey. Thì đây là một nghĩa cử cao đẹp mà chúng ta nên đáng hoan nghênh. Nhưng nhiều người đặt ra câu hỏi rằng là tại sao không phải là tặng cho cộng đồng người Việt mà là tặng cho thành phố Houston. Thì anyway thì thị trưởng thành phố Houston của chúng ta cũng đã nhận được khoản tiền trợ giúp này, và đó cũng là một bước mà chung tay của cộng đồng người Việt nhằm khôi phục lại thành phố sau cơn bão, thì đây cũng là một cái điều tốt mà thôi. Nên quý vị đừng nghĩ rằng là tặng cho người Việt hay là tặng cho người nào, miễn là thành phố Houston nhận được khoản tiền này thì cũng là một điều đáng mừng. Và chúng ta khi nhận được sự quan tâm như vậy thì chúng ta cũng nên nhìn sang tiểu bang bên kia, đó là Florida, bởi vì bây giờ mặc dù bão đã qua đi và theo như bản tin sáng ngày hôm nay tờ Reuters cho biết rằng là bão đã bây giờ đã hạ xuống chỉ còn là một cơn bão nhiệt đới nhẹ mà thôi, nhưng mà bão cũng đã khiến cho rất là nhiều người nhà tan cửa nát. Theo đó thì thành phố tiểu bang Florida đã cho phép một số cư dân trở lại những ngôi nhà của mình cũng như mở lại một số phi trường lớn trong ngày hôm nay sau khi cơn bão này qua đi, mang theo gió và mưa bão gây ngập lụt cũng như là mất điện trên diện rộng, khiến cho khoảng 6 triệu 500 ngàn người đã phải di tản. Và theo như các giới chức địa phương cho biết, khoảng 90 ngàn cư dân tại khu vực bãi biển Miami và một số nơi khác của Florida Keys đã có thể trở lại nhà của họ trong ngày hôm nay. Nhưng các giới chức này cũng cảnh báo rằng là không nên ở trong những ngôi nhà đó vì vấn đề sức khỏe cũng như là an toàn. Sau khi cơn bão này đã đánh qua những hòn đảo thuộc vùng biển Caribe, giết chết khoảng 40 người, thì đã gây ngập lụt rất là nhiều ở Florida. Và tính đến nay thì chỉ ghi nhận một trường hợp bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Và các giới chức cho biết có thể trong vài ngày tới thì số lượng những người chết có thể sẽ tăng cao khi mà công tác phục hồi đã bắt đầu. Và các quân đội Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu tiến về khu vực bờ biển phía đông với một hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln cũng như rằng là các tàu chiến khác sẽ đến vào ngày hôm nay để giúp đỡ cư dân vùng Florida Keys, nơi mà cơn bão Irma đã tiến vào đất liền hôm Chủ nhật. Và các cơ quan khác của quân đội cũng đã kêu gọi tiếp tế thực phẩm và nước uống nhằm giúp cho khoảng 10.000 những cư dân thuộc khu vực Florida Keys đã phải đi di tản trong thời gian đó, có thể giúp họ có được những nhu yếu phẩm cần thiết. Một số sân bay lớn của Florida, nơi mà đã ngưng hoạt động bởi vì cơn bão Irma, thì trong ngày hôm nay đã bắt đầu hoạt động hạn chế trở lại, bao gồm cả sân bay Miami International, vốn là một trong những sân bay đông đảo nhất của Hoa Kỳ. Và cơn bão Irma này cũng đã khiến cho hàng ngàn chuyến bay đã bị hủy bỏ và nhiều người bị mắc kẹt tại các khu vực khác nhau. Và bây giờ thì mọi thứ đang dần dần trở lại bằng công tác khôi phục, nhưng mà bão đi qua thì cũng tương tự như Houston, bão đi qua thì còn đó những ngổn ngang và đau xót khi mà nhìn thấy nhà cửa và thậm chí một số người đã bị mất người thân và ly tán nữa, cô Thu Nga.
À, đúng như vậy, nó đi rồi nó để lại ở sau cái đuôi những cái thảm họa mà nếu mà muốn phục hồi thì cũng lâu lắm. Tuy nhiên mà cái việc mà cứu trợ ở Mỹ này chúng ta thấy rất là nhanh, chứ không phải giống như ở Việt Nam, dân chết thì mặc dân. Có một hàng không mẫu hạm cũng đưa tới để cứu trợ nạn nhân của cơn bão Irma này, và Hải quân Mỹ hôm qua đã đưa cái tàu USS Abraham Lincoln cùng tàu đổ bộ USS New York và USS Iwo Jima tới hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu cứu nạn ở những cái khu vực bị tàn phá bởi cái cơn bão Irma. Và Florida Keys là phải hứng chịu toàn bộ cái sức mạnh của Irma khi cái cơn bão này đổ bộ vào sáng ngày 10 tháng 9 với cái sức gió lên đến 209 cây số một giờ. Và chính quyền Florida vẫn chưa nắm rõ được cái số người dân chống cái lệnh di tản và ở tại chỗ. Nhưng mà Irma đã làm cho nhiều người bị thiệt mạng, giống như cái bản tin vừa rồi của Khôi Nguyên. Nhưng mà cổ phiếu của Wall Street tăng hơn 1% vào thứ hai, một phần với hy vọng là bão Irma sẽ gây thiệt hại ít so với cái đánh giá trước đó. Và cái thiệt hại mà cộng lại với những cái cơn bão có thể làm mất 0.5 GDP trong cái quý thứ ba theo đánh giá của Moody's. Tuy nhiên cái nỗ lực tái thiết có thể dẫn đến cái chi tiêu cao hơn, thúc đẩy tăng trưởng GDP trong những tháng sau đó. Và cái cơn bão này đã làm khiến cho hàng triệu người không có điện ở Florida và những chuyên gia về nguy cơ thiên tai bắt đầu đánh giá cái sự tổn thất có thể từ cái cơn bão lớn này. Và Irma, cái cơn bão mà đổ bộ vào Florida được dưới cái mức cấp 4 thôi, chứ không có phải như cái lúc đầu mà người ta nói mà chỉ có cấp 4 không, mà người ta đã thấy rằng cái đổ nát hoang tàn như vậy rồi. Có một số người được đi về nhà, nhưng mà có một số người họ rất là nổi giận vì cấm về nhà sau cái cơn bão đó, Quang Hưng.
Vâng, trong cái lúc này thì phía bên tiểu bang Florida nhiều thành phố vẫn còn trong biển nước. Thì cái việc mà cứu trợ hiện nay đó là cái vấn đề khẩn cấp để mà có thể mang hàng cứu trợ đến giúp các cư dân tại tiểu bang Florida vào sáng sớm ngày hôm nay. Nhưng mà dân chúng thì họ một số thì khó có thể trở về bởi vì trên đường xá vẫn còn đang lụt lội. Với lại tiểu bang Florida bây giờ đa số đã bị mất điện, ít nhất là 13 triệu người, tức là 2/3 dân số của cái tiểu bang lớn hàng thứ ba của Hoa Kỳ này không có điện. Và người ta dự trù là phải đợi cho tới vài tuần lễ nữa thì mới có thể mọi người có điện được. Nhưng mà cái con số về tổn thất bây giờ vẫn chưa có thể thẩm định được. Nhưng mà cái số người chết ấy, thì theo như là hãng thông tấn AP sáng ngày hôm nay cho biết là có ít nhất là 6 người bị chết tại Florida bởi cái trận bão Irma, 3 người bị chết ở Georgia, 1 người ở South Carolina và cái ít nhất là 35 người đã bị thiệt mạng ở cái khu vực Caribe. Có tới 180.000 người bây giờ họ đã vẫn còn ở trong những cái trại tạm trú ở tiểu bang Florida. Và ông thống đốc của tiểu bang này cũng có nói là bây giờ vẫn còn quá sớm để mà có thể thẩm định xem coi là cái thiệt hại của nó lên tới ở cái mức độ nào. Harvey nó đánh vào tiểu bang Texas thì thiệt hại lên tới vào khoảng 180 tỷ. Đó là theo cái thẩm định mà cái lời phát biểu của ông thống đốc Craig Abbott. Sáng ngày hôm nay đó, thì ông thị trưởng của thành phố Jacksonville ở Florida, ông có nói là cái thành phố của ông hiện nay có tiền để dùng trong cái việc thiết kế xây dựng lại sau cái trận bão Irma. Thì ông thị trưởng Lenny Curley đã nói với lại đài NBC Today vào ngày hôm nay buổi sáng, nói rằng là thành phố của ông có đủ tài chính và ông nói rằng là bây giờ bắt đầu khởi sự xây dựng lại với cái sự trợ giúp thêm tiền bạc của chính phủ liên bang cũng như là chính phủ của tiểu bang. Ông Curry cũng không có nói là cái thiệt hại nó là bao nhiêu và cái chi phí để mà có thể sửa chữa nó như thế nào về những cái thiệt hại đó. Còn ở Hoa Thịt Đốn thì ông Block Long là nhân viên quản trị khẩn cấp của chính phủ liên bang cũng có nói là văn phòng của ông hiện nay cũng đang theo dõi xem coi là vấn đề lụt tại Jacksonville nó như thế nào và ở San John River ra sao. Và ông Long cũng cho hay là hiện nay đó thì cái vấn đề đầu tiên của chính phủ là cứu người, nhất là bên Jacksonville vẫn còn lụt, có những chỗ nó lụt cao hơn là bình thường. Và ông thị trưởng Curry cũng cho biết là cái lụt này đó nó phải đợi cho tới vài tuần lễ thì nước mới có thể rút hết đan khô nguyên.
Dạ vâng, và bây giờ khi mà cơn bão qua đi đó, nhiều vấn đề đã xuất hiện và người ta cho biết rằng là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu của chính phủ đó là khôi phục lại nguồn điện sau khi cơn bão Irma đã đi qua. Theo bản tin tờ Reuters đánh đi cho biết rằng là có khoảng từ 5 triệu cho đến 6 triệu những người dân sinh sống tại các khu vực ảnh hưởng bởi cơn bão Irma đã bị mất điện trong thời gian vừa qua khi mà cơn bão này đánh vào Florida và một phần của khu vực Đông Nam của Hoa Kỳ, khiến cho 15 triệu những cá nhân hoặc là các cơ sở đã bị mất điện. Đó là theo như các giới chức của cơ quan FEMA đã loan báo như vậy trong ngày hôm nay. Và giám đốc của cơ quan FEMA là Brock Long đã cho biết rằng là bây giờ nhiệm vụ hàng đầu đó là khôi phục lại nguồn điện. Và ông cũng cho biết thêm rằng ông sẽ đi đến khu vực Puerto Rico và đảo Virgin để gặp các vị thống đốc tại đây trong cuối ngày hôm nay để bàn thảo thêm những chi tiết về công tác cứu nạn. Và theo như nhiều chuyên gia, đặc biệt là các chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm, thì họ cho biết rằng là với hai cơn bão Harvey đánh vào Texas và Irma đánh vào Florida đã khiến cho hàng tỷ tỷ Mỹ Kim đã bị thất thoát cũng như đã bị cuốn theo dòng nước đối với hai cơn bão này. Và bây giờ đó, khi mà người dân mà muốn mà mua những cái chương trình để mà có thể cover hết tất cả những tài sản của mình, bao gồm cả bất động sản cũng như rằng là các chương trình bảo hiểm khác nhau đó. Thì bây giờ không chỉ riêng tại Texas, tại Florida mà trên toàn quốc thì bây giờ giá nó cũng sẽ tăng cao bởi vì ảnh hưởng của hai cơn bão này. Theo như rằng là một chuyên gia của cơ quan Hiscox là một trong những công ty cung cấp chương trình bảo hiểm dành cho bất động sản của Hoa Kỳ đã nói như vậy. Và không chỉ riêng cơ quan Hiscox này mà các cơ quan mà chuyên cung cấp về vấn đề bảo hiểm thì họ cho biết rằng là tổng số tiền mà Hoa Kỳ đã bị mất vì cơn bão Irma sẽ ước tính từ khoảng là 20 tỷ cho đến 40 tỷ Mỹ Kim. Và sẽ có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa bởi vì bây giờ mà nước vẫn còn đang rất là nhiều và những cái thiệt hại cũng như việc người ta báo, người ta claim bảo hiểm thì cũng chưa có nhiều, bây giờ phải chờ. Và theo đó thì bây giờ nếu mà muốn mua bảo hiểm, tất cả các chương trình bảo hiểm không riêng gì bất cứ tiểu bang nào mà bảo hiểm nhà, đặc biệt bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe thì bây giờ chắc chắn nó sẽ phải lên và chúng ta sẽ thấy cái số tiền chúng ta phải trả nhiều hơn bởi vì các công ty bảo hiểm đã phải chịu thiệt hại rất là nhiều bởi vì hai cơn bão này đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, không có ngờ rằng Hoa Kỳ lại chịu hai cái cơn bão mà liên tiếp như vậy. Cơn bão kia người ta đang sống lo nghĩa là đau khổ trong cái vùng nước thì lại cơn bão tiếp tới và Irma coi như là cơn bão mạnh nhất từng xuất hiện ở Đại Tây Dương. Bão ban đầu thì được xếp vào cấp 5 với sức gió gần 300 cây số một giờ, nhưng mà sau đó thì nó hạ xuống cấp 4. Cấp 4 mà còn vậy thì tưởng tượng là cấp 5 thì còn chết mà biết bao nhiêu người nữa. Thành chúng ta thấy rằng về cái công ty bảo hiểm thì chắc chắn rằng giá sẽ tăng tại vì họ phải đền nhiều quá. Và chúng tôi sáng hôm mà lúc đầu chương trình thì chúng tôi cũng có loan báo với quý vị là cái thông cáo báo chí và những người nào mà muốn được giúp đỡ bởi chính phủ FEMA này thì quý vị nhớ là gọi điện thoại ở những cái nơi mà quý vị gần nhất, hoặc là quý vị nếu mà không có biết điền đơn thì quý vị có thể là nhờ những người mà trong gia đình hay bạn bè. Và nếu mà muốn biết thêm chi tiết một cái trung tâm phục hồi thảm họa được khai trương ở quận Fort Bend thì quý vị gọi cái số điện thoại là 800-621-3362, hoặc quý vị có thể đi vào website đánh cái chữ disaster assistance.gov thì quý vị sẽ biết được. Nhưng mà trong khi đó thì chính phủ của ông Trump cũng phải đối diện với nhiều việc lắm. Và một cái tin mới rằng nói rằng Bộ Tư pháp ngày hôm qua đã đệ đơn khẩn cấp lên tối cao Pháp viện tìm cách ngăn chặn một cái phán quyết của tòa phúc thẩm hạn chế những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump tạm thời cấm hầu hết người tị nạn không được vào nước Mỹ. Và Bộ Tư pháp không yêu cầu tòa ngăn chặn tức thì một phần riêng rẽ của phán quyết ngày 7 tháng 9 của tòa phúc thẩm tại địa hạt phận 9 ở San Francisco rằng ông bà, cô chú và anh em họ của những người thường trú nhân tại Hoa Kỳ nên được miễn trừ trong cái lệnh cấm vào Mỹ công dân của 6 quốc gia đa số theo Hồi giáo. Và phán quyết của tòa phúc thẩm có hiệu lực ngày 12 tháng 9 nếu mà tối cao Pháp viện không hành động. Và trong đơn kiện thì Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng phán quyết của tòa án liên bang khu vực 9 đối với lệnh cấm người tị nạn làm gián đoạn cái nguyên trạng, họ dùng cái chữ nguyên trạng tức là cái trạng thái mà hiện thời bây giờ vẫn còn và làm hỏng với việc thi hành có trật tự những điều khoản về người tị nạn. Và đơn kiện này đánh dấu cái chuyển biến mới nhất của một cuộc chiến tư pháp về cái sắc lệnh ngày 6 tháng 3 của Tổng thống Donald Trump cấm trong vòng 90 ngày khách du lịch từ Iran, Syria, Libya, Somalia, Sudan và Yemen đến Mỹ. Đây là một cái hành động của ông Trump cho rằng là cần thiết để ngăn ngừa những cái cuộc tấn công khủng bố. Và sắc lệnh này cũng bao gồm việc cấm trong vòng 120 ngày những người tị nạn vào Mỹ đó Quang Hưng.
Đúng như vậy. Là ngày hôm qua thì ông thẩm phán tối cao Pháp Việt là ông Anthony Kennedy đã tạm thời cho phép áp dụng trở lại cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump, tức là cấm không có cho những người tị nạn được vào Mỹ trong vòng 120 ngày. Và phía bên những cái người mà kháng cáo thì theo như là ông Kennedy cho biết là họ sẽ có thời gian vào trưa ngày hôm nay thứ ba là họ có nộp đơn để mà kháng cáo về cái quyết định của ông Kennedy hay không. Cái lý do mà ông Kennedy đã có hành động như vậy là ông muốn 9 vị thẩm phán của tối cao pháp viện có thêm thời gian để mà xem xét về cái đơn khiếu nại của Bộ Tư pháp nộp vào ngày hôm qua, cho rằng là phía bên quyết định của tòa dưới là tiếp tục cho phép những người tị nạn được ở khắp nơi trên thế giới được quyền vào nước Mỹ nếu mà trong cái trường hợp mà cái cơ quan định tái định cư của Hoa Kỳ chấp thuận. Nhưng mà tối cao pháp viện cũng chỉ có vài ngày để mà quyết định xem coi là có tiếp tục áp dụng vĩnh viễn cái quyết định của Tổng thống Trump trước đây hay không. Nếu mà không có những cái sự quyết định của ông thẩm phán Kennedy của tối cao pháp viện thì người ta sẽ vẫn tiếp tục cho phép những cái người tị nạn ở 6 cái quốc gia mà ông Trump trong cái ngày 6 tháng 3 cấm họ không có được đi du lịch đến Hoa Kỳ. Hoặc là những cái người mà tị nạn thì tạm thời trong vòng 120 ngày là họ không có được vào Mỹ, bởi vì Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng là cái vấn đề này để ngăn chặn những cái vụ khủng bố tấn công. Đây cũng ngày hôm qua cũng là cái ngày mà kỷ niệm 16 năm cái vụ khủng bố tấn công 911 an Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra cái sắc lệnh này của Tổng thống Trump đã gây rên rất là nhiều những tranh cãi và đã có những cuộc biểu tình để phản đối sắc lệnh này. Sắc lệnh này là được ký vào ngày 6 tháng 3 của Tổng thống Trump, cấm trong vòng 90 ngày những du khách đến từ 6 quốc gia là Iran, Syria, Libya, Somalia, Sudan và Yemen đến Hoa Kỳ. Và cũng bao gồm luôn lệnh cấm trong vòng 120 ngày những người này tị nạn vào Hoa Kỳ. Và nếu mà không có bất kỳ một hành động nào thì phán quyết của tòa phúc thẩm sẽ có hiệu lực vào ngày hôm nay 12 tháng 9. Trong đơn kiện đó thì Bộ Tư pháp cũng đã nói rằng là phán quyết của tòa liên bang khu vực số 9 đối với lệnh cấm người tị nạn làm gián đoạn những cái cũng như làm hư hỏng việc thi hành có trật tự những điều khoản về người tị nạn. Và bây giờ thì người ta trông chờ xem thử xem là sắc lệnh này có bị hoãn lại hay không. Chứ nếu không thì nhiều người cho rằng lệnh này không công bằng đối với những người tị nạn. Tại vì họ đã phải chạy trốn khỏi những quốc gia mà đang xảy ra chiến tranh cũng như đàn áp để mà hy vọng tìm được một vùng đất mới. Nhưng mà bây giờ cấm như vậy thì họ không biết đi về đâu. Và sáng ngày hôm nay cũng có một phần tin khá đáng quan tâm. Đó là Liên Hiệp Quốc cũng đã ra sắc lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng sau khi quốc gia này đã thực hiện vụ phóng mới nhất trong ngày 3 tháng 9 vừa qua. Thì đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley cho biết Hoa Kỳ không muốn có chiến tranh với Bắc Hàn nhưng mà mong muốn Bắc Hàn theo những thỏa thuận đã ký với Liên Hiệp Quốc về vấn đề không có vũ khí hạt nhân. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong ngày hôm qua cũng đã thông qua nghị quyết nhằm gia tăng mức độ trừng phạt đối với Bắc Hàn sau khi quốc gia này đã thử hạt nhân lần thứ 6 trong ngày 3 tháng 9. Đây là nghị quyết trừng phạt thứ 9 do Hội đồng Bảo an thông qua từ năm 2006 đối với các chương trình hỏa tiễn và hạt nhân của quốc gia này. Để có sự đồng thuận thì các nước cũng đã soạn thảo những nghị quyết và Hoa Kỳ cũng đã giảm nhẹ một số nội dung trong nghị quyết trừng phạt nhằm tránh để bị Nga và Trung Cộng phủ quyết nghị quyết này. Và nghị quyết giới hạn mức nhập khẩu dầu thô của Bắc Hàn là 4 triệu thùng một năm, giới hạn các sản phẩm lọc dầu ở mức 2 triệu thùng một năm, giảm đi một nửa so với mức hiện tại, và Trung Cộng là quốc gia xuất khẩu dầu thô nhiều nhất cho Bắc Hàn. Và ở chiều ngược lại thì Bắc Hàn cũng xuất khẩu gần 80% các sản phẩm dệt may sang Trung Cộng. Và đây được xem như là một đòn trừng phạt mới nhất mà Hoa Kỳ cũng như Liên Hiệp Quốc đưa ra đối với Bắc Hàn. Và cũng như thường lệ, ngay lập tức, ảnh đã lên tiếng nói rằng sẽ giáng những đòn trừng phạt mạnh nhất vào Hoa Kỳ bởi vì lệnh trừng phạt mới được thông qua này đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy. Ông Kim Jong-un, ông nói là Hoa Kỳ phải hứng chịu đau đớn tột cùng vì cái lệnh trừng phạt này. Ảnh là cũng có dài nhắc như vậy, không biết có chiến tranh có xảy ra hay không. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Xin chúc quý khán giả và chúc quý anh có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
Dạ vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và mến chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý khán giả một buổi sáng an lành và chúng ta enjoy với thời tiết rất đẹp ngày hôm nay.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.